Đế Bá, chương 2306, Viện Binh 1, góc truyện audio.com. Một tiếng oanh vang lên, trong thiên chiếu của Cổ Linh Thú Chủ có một con Phượng Hoàng xuất hiện, bên trong thiên chiếu thần uy Phượng Hoàng đang càn quét cửu thiên thập địa, thân ảnh Phượng Hoàng bay múa. Thử nghĩ một chút, một con Phượng Hoàng sau khi bay ra cường đại cỡ nào, làm cho người ta rất kiêng kỵ. Thời điểm Cổ Linh Thú Chủ mở thiên chiếu ra, hàn mang lóe lên, một đạo hàn mang tốc độ vượt qua thời gian, lập tức đâm vào yết hầu Cổ Linh Thú Chủ. Tốc độ hàn mang này quá nhanh, nhanh đến mức người ta không nhìn rõ ràng. Thu, lúc này có tiếng quát vang lên, trong lúc sinh tử, Phượng Hoàng trong thiêu chiếu của Cổ Linh Thú Chủ kêu to một tiếng, Phượng Trảo xuất ra, tốc độ Phượng Trảo cũng nhanh tới mức không cách nào có thể tưởng tượng ra nổi, trong nháy mắt sinh tử đánh thẳng vào hàn mang đánh vào yết hầu của Cổ Linh Thú Chủ. Nhưng mà trường kiếm này mang theo sát ý ngập trời, kiếm thế có thể đâm thủng thân thể của bất cứ kẻ nào. Keng một tiếng, nhưng mà tại Phượng Hoàng bắt được trường kiếm, kiếm minh thiên địa, sát ý đại thịnh, sát ý đáng sợ bộc phát như hồng thủy vỡ đê. Long cong, long cong, long cong, tiếng kim loại vang chạm vang lên, trường kiếm mang theo xu thế cường đại lao thẳng tới trước, Phượng Trảo rốt cuộc không bắt được nó, trường kiếm ma sát với Phượng Trảo bắn ra tia lửa nhỏ. Một kiếm này dùng tư thái vô cùng cường đại đâm tới, Cổ Linh Thú Chủ trốn cũng trốn không được, chỉ nghe tiếng phốc vang lên, trường kiếm lập tức đâm thủng yết hầu của hắn. Ách, Cổ Linh Thú Chủ mở to mắt ra, hắn há to mồm muốn nói chuyện, nhưng mà một câu cũng chưa nói được đã bị giết chết, thậm chí cho tới khi chết hắn cũng không nhìn thấy người ám sát mình là ai. Chỉ trong nháy mắt bóng dáng Tư Mã Ngọc Kiếm xuất hiện, nàng vung kiếm chém đầu Cổ Linh Thú Chủ. Không hề nghi ngờ, mục tiêu ám sát của Tư Mã Ngọc Kiếm chính là Cổ Linh Thú Chủ. Lần trước nàng tiến vào Cổ Linh Nguyên ám sát Cổ Linh Thú Chủ dùng thất bại mà chấm dứt, nhưng mà lúc này Cổ Linh Thú Chủ không thể trốn thoát ám sát của Tư Mã Ngọc Kiếm. Tiểu bối, muốn chết, giao thần trúc hóa thành cự trúc che trời hét lớn một tiếng, ở trước mặt hắn, Cổ Linh Thú Chủ bị người ta ám sát, với hắn mà nói đây chính là chuyện vô cùng nhục nhã. Giao thần trúc hét lớn, giao long giơ cự chảo đánh thẳng vào Tư Mã Ngọc Kiếm, long chảo cực lớn, năm ngón tay giống như năm ngọn núi lớn, dưới long chảo mặt đất nứt toác ra. Phanh một tiếng, long chảo còn chưa có bắt được Tư Mã Ngọc Kiếm đã bị một quyền đánh bay, một quyền này đến rất nhanh, cũng dễ dàng đánh lui cự chảo. Đối thủ của ngươi là ta. Lý Thất Dạ một quyền đánh lui giao thần trúc, hắn tươi cười nói một câu. Lý Thất Dạ, mỗi người đều nói ngươi cường đại, bổn tọa hôm nay lĩnh giáo xem ngươi cường đại cỡ nào. Giao thần trúc quát to một tiếng, oanh nổ mạnh, vào thời điểm này hào quang trên giao long biến mất. Oanh oanh oanh. Vào giờ phút này, cự trúc đã to lớn hơn lúc trước, nó lớn tới mức đã che phủ cả thần thụ lĩnh. Nhìn thấy cự trúc che kín bầu trời, rất nhiều người cũng hít khí lạnh, bởi vì cự trúc lúc này tỏa ra khí tức của long, long tức cũng che đậy cả bầu trời, dường như có một đầu cự long sắp phục sinh. Lúc này cự trúc trên bầu trời hóa thành cự long, giao thần trúc dung hợp huyết thống vào bản thể, bộc phát lực lượng vô cùng cường đại. Tiểu bối, nạp mạng đi. Một lúc này long chào cực. Góc truyện audio.com. Lớn từ trên trời giáng xuống, long chảo này mọc ra từ cự trúc, hơn nữa cái long chảo đánh tới đại địa cũng run rẩy, cả thành thần thụ bị long chảo này che phủ tối sầm lại, thành thần thụ biến thành nhỏ bé, dường như sẽ bị long chảo này đánh một kích là tan nát thành bình địa. Mẹ của ta ơi, đây là muốn hủy diệt thành thần thụ sao? Người trong thành lúc này hoảng sợ, tu sĩ nhát gan vội vàng chạy ra khỏi thành thần thụ. Oanh một tiếng vang thật lớn, thời điểm long chảo đánh thẳng xuống, nắm tay phải của Lý Thất Dạ hơi chấn động một chút, lập tức liệt diễm ngập trời, đánh ra một quyền. Oanh oanh oanh, dưới một quyền này, thiên giao địa động, cả thần chỉ châu cũng phải ảm đạm thất sắc. Lý Thất Dạ đánh ra một quyền giống như ngàn vạn mặt trời đang áp xuống, ngàn vạn ánh hào quang bao phủ làm mặt trên đầu thần chỉ châu cũng phải ảm đạm thất sắc. Thái Dương quyền, Thánh Tuyền quyền, hai quyền nhanh chóng hợp nhất. Thái Dương quyền nguyên bản đi theo lộ tuyến bá đạo, dưới một quyền của Lý Thất Dạ lập tức sinh ra hơn trăm mặt trời. Nhưng mà Thánh Tuyền quyền lại mang tới lực lượng khí huyết vô cùng cho Thái Dương quyền, lập tức làm cho Thái Dương quyền diễn biến ra vô số mặt trời, chỉ trong nháy mắt hơn vạn mặt trời xuất hiện trên không trung. Vạn mặt trời tụ thành một quyền, uy lực có thể nghĩ oanh oanh oanh. Lúc này tiếng nổ sinh ra liên tục, phanh một tiếng, long chảo cực lớn bị hủy diệt tan thành mây khói, sau đó là tiếng bồng nổ vang, cự trúc khổng lồ bốc cháy, dưới đả kích của Thái Dương quyền, cự trúc đã không thể ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Đùng, 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 thử nghĩ cự trúc to lớn như vậy bị vạn mặt trời thiêu đốt sẽ như thế nào, toàn thân giao thần trúc ánh lửa trùng thiên. Chỉ trong nháy mắt giao thần trúc giống như ngọn núi lửa bộc phát, toàn thân bị hỏa diễm thiêu đốt trùng thiên, hỏa diễm bay vút lên cao, phóng thẳng lên 9 tầng trời, ánh lửa chiếu sáng cả thần thụ lĩnh, cảnh tượng rung động nhân tâm. Ahat, bị hỏa diễm thiêu đốt dữ dội như thế, giao thần Trúc kêu lên thảm thiết, hắn lúc này phun nước cuồn cuộn nhưng không cách nào dập tắt hỏa diễm trên người của mình. Nhìn thấy thân thể giao thần Trúc bị thiêu đốt như một ngọn núi lửa bộc phát, tùy thời sẽ bị chết cháy, chuyện này làm cho rất nhiều người nổi da gà. Oanh một tiếng nổ lớn, chỉ trong nháy mắt giao thần Trúc không thể chịu nổi liền há mồm phun ra một thần phù này nhanh chóng diễn biến thành một dòng nước. Sau đó âm thanh tư 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 vang lên, chỉ trong nháy mắt hỏa diễm toàn thân của giao thần Trúc bị dập tắt mà giao thần Trúc biến trở về bộ dáng ban đầu, nhưng mà lúc này toàn thân của hắn đen kịt giống như một đoạn than đen. Thời điểm này, trên đỉnh đầu giao thần Trúc có một tấm thần phù đang chìm nổi, thần phù này vô cùng huyền ảo, trong khoảng thời gian ngắn không ai có thể thấy rõ nó huyền ảo như thế nào. Tiểu súc sanh, là ngươi bức ta. Lúc này giao thần Trúc kêu một tiếng, huyết khí phun trào ra ngoài, lập tức tất cả khí huyết cuồn cuộn rót vào trong tấm thần phù này. Oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt một cây đại thụ che trời hiện ra sau lưng giao thần Trúc. Sau khi đại thụ này xuất hiện, tản mát ra khí tức thần thánh vô thượng, khí tức này tràn ngập cả thiên linh giới. Vào giờ phút này có thứ gì đó thức tỉnh, nó có được lực lượng trấn áp cửu thiên thập địa, khí tức thần thánh vô thượng của nó. Góc truyện audio.com bao phủ tất cả mọi thứ như biến thành nhỏ bé không đáng kể. Thụ tổ, nhìn thấy đại thụ che trời này xuất hiện, ở đây rất nhiều tu sĩ thụ tộc chậm rãi quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô vang. Cách chương.